Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 144 với đề tài Chúa hiện ra cho 11 sứ đồ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 14 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 14 đến câu 18, chúng tôi xin đọc sau đây. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa quở trách các sứ đồ về sự không tin và lòng cứng cỏi của họ? Câu hỏi thứ hai: Chúa giao cho môn đồ nhiệm mạng trọng yếu gì? Câu hỏi thứ ba: bạn hiểu thế nào về lời hứa trong câu 17 và 18? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa quở trách các sứ đồ về sự không tin và lòng cứng cỏi của họ? Sau khi sống lại từ kẻ chết và bước ra khỏi phần mộ, Chúa Giê-xu hiện ra cho bà Mary Magdalene. Kế đến, Ngài hiện ra cho những người đàn bà đang chạy báo tin cho các môn đồ Ngài đã sống lại sau khi họ được thiên sứ phán bảo, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 28 câu 8. Sau đó, Ngài hiện ra cho hai môn đồ trên đường về làng Emmaus, theo Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 12 đến câu 13. Và bây giờ, Ngài hiện ra cùng tất cả các môn đồ. Thời điểm lúc bấy giờ là buổi chiều, cũng nổi trong ngày đó. Thánh Kinh chép rằng, khi ấy các môn đồ đang ở trong nhà, những cửa đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi", theo Phúc Âm Giăng chương 20 từ câu 19 đến câu 20. Trước giả Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 37 đến câu 42 thêm một số chi tiết chứng tỏ rằng Ngài thực sự đã sống lại. Khi Chúa hiện ra giữa môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: "Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có." Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: "Ở đây các ngươi có gì ăn không?" Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Chắc hẳn họ không thể ngồi đó mà nhìn xem Chúa ăn một mình, nhưng vui mừng cùng ăn chung với Ngài. Đây là bữa ăn thông công nhằm thiết lập mối quan hệ mật thiết mà Chúa luôn mong đợi nơi mỗi con dân Ngài. Chúa phán rằng: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta." Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Câu 14 ghi: "Đang khi 11 sứ đồ ngồi ăn, thì Chúa quở trách vì sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại." Từ "quở trách" được ông Mác nhấn mạnh ở đây có ý nói Chúa la rầy hay khiển trách họ dữ lắm. Chúa quở trách họ hai điều hết sức quan trọng, đó là sự không tin và lòng cứng cỏi, hay ngoan cố không chịu tin dù họ có rất nhiều bằng chứng thuyết phục. Suốt 3 năm chức vụ của Ngài trên đất, họ đã từng thấy quyền năng Ngài trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ. Ngài đã chữa lành nhiều kẻ đau, đuổi nhiều tà ma ra khỏi những kẻ nó ám, quở yên sóng gió, gọi người chết sống lại dù đã chôn trong mồ. Họ đã từng ở với Ngài, từng thấy đời sống Ngài, sự trong sạch, đơn giản, thánh khiết và sự vô tội của Ngài. Không ai tìm thấy một lỗi lầm chi nơi Ngài. Họ đã được Ngài dạy rằng người ta sẽ chết trong tội lỗi của họ, bởi vì tội lỗi gây nên sự chết. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 24. Chúa Giêsu không có tội gì cả. Ngài không phạm một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất. Vì thế cho nên sự chết và quyền lực của âm phủ không thể cầm giữ được Ngài. Ngài đã sống lại như lời Ngài đã phán. Thêm vào đó là những tin tức mới nhất về ngôi mộ trống. Sự việc Ngài sống lại được lan truyền nhanh chóng rằng Ngài không chỉ hiện ra cho một người mà là nhiều người. Bằng chứng là họ đã rờ chạm đến Ngài, trò chuyện với Ngài, ăn chung với Ngài. Thế mà các môn đồ ai nấy cũng không tin. Chúng ta ngạc nhiên về sự không tin và lòng cứng cỏi của họ. Có thể nỗi buồn của họ quá lớn và những sự việc diễn ra quá bất ngờ, dù trước đó họ đã được Chúa nói đi nói lại nhiều lần rằng Ngài sẽ bị người ta giết, nhưng sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Rồi bây giờ, trong khi bên ngoài dân chúng vui vẻ tưng bừng dự lễ vượt qua, thì đằng sau những cánh cửa khóa kín, nhóm môn đệ tan tác của Ngài đang tan chế khóc lóc. Xúc cảm, đau buồn thường dễ làm cho người ta tiêu tan đức tin và lu mờ lý trí. Tuy nhiên, những điều đó không thể biện minh cho họ khỏi bị Chúa quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi của họ. Chúa phán rằng: "Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi." Theo Khải Huyền chương 3 câu 19. Câu hỏi thứ hai: Chúa giao cho môn đồ nhiệm mạng trọng yếu gì? Thứ nhất, hãy đi khắp thế gian. Sau khi quở trách các môn đồ và chỉ cho họ thấy nhiệm mạng trọng yếu của họ không phải là ngồi đó trong sợ hãi, buồn rầu, mà là dạng dĩ bước ra công bố tin tức vui mừng này cho tất cả mọi người. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người." Câu 15. Mục tiêu của Chúa Giêsu là giới thiệu phúc âm cho toàn cầu. Cụm động từ "đi khắp thế gian" hàm ý Chúa muốn các môn đồ đi những nơi nào mà mình có thể đến được. Chúa Giêsu để cho họ một gương mẫu về việc Ngài đi đến những nơi nào Ngài có thể đến trong khi thi hành chức vụ trên đất. Ngài đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 35. Nơi nào Ngài cũng đi đến, không phân biệt nơi nào cả. Thành nói đến địa bàn rộng lớn, đông dân cư. Làng, vùng thôn quê hẻo lánh, ít người. Nói chung, hễ nơi nào có người là có bàn chân Ngài đặt đến để rao truyền về nước Đức Chúa Trời, dù là hang cùng ngõ hẻm. Thứ hai, giảng tin lành cho mọi người. Phúc âm cần phải đưa vào trong thế gian và giảng rộng khắp cho mọi người. Đây là tin tức quan trọng mà mọi người cần phải được nghe. Ngày hôm nay, mạng lệnh này được trao cho toàn hội thánh, cho mỗi con dân Chúa trải mọi thời đại. Nhưng Chúa cũng báo trước rằng khi ra đi rao giảng tin lành, không phải ai cũng đáp ứng. Sẽ có người tin và không tin. Đó là trách nhiệm của người nghe. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Còn phần của chúng ta là hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng giảng tin lành, thì ngày nay chúng ta cũng noi theo gương Chúa Giêsu sốt sắng truyền giảng phúc âm, đi đến những nơi Đức Thánh Linh đưa dẫn mình đến. Xin Chúa cho mỗi chúng ta có tấm lòng sẵn sàng dấn thân trước đại mạng lệnh của Chúa. Thánh Kinh cho biết, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Theo thư Roma chương 10, câu 15. Câu hỏi thứ ba, bạn hiểu thế nào về lời hứa trong câu 17 và câu 18? Câu 17 và câu 18, ông Mác ghi, ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Mạng lệnh của Chúa Giêsu là đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, tương tự như Ngài phán trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Những phép lạ cặp theo như trừ quỷ, nói tiếng mới, bắt rắn, uống nhầm chất độc, chữa bệnh là những điều Chúa hứa ban cho những người ra đi rao giảng phúc âm trong những trường hợp đặc biệt thật sự cần đến. Thật vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã trừ quỷ trong công vụ các sứ đồ chương 5 câu 16. Các môn đồ đã nói tiếng mới trong ngày lễ ngũ tuần trong công vụ các sứ đồ chương 2 câu 4. Sứ đồ Phao-lô cầm rắn trong tay mà không bị hại trong công vụ các sứ đồ chương 28 từ câu 2 đến câu 5. Cụm từ hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Ngoài việc Chúa đã ban cho quyền năng chữa bệnh như sứ đồ Phi-e-rơ trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 7 hoặc chương 5 câu 15, còn hàm ý đáp ứng nhu cầu về thể xác hay vật chất. Chức vụ của một người ra đi rao giảng phúc âm không phải chỉ quan tâm đến những vấn đề thuộc linh nhằm cứu rỗi linh hồn tội nhân, mà còn phải quan tâm đến phần thuộc thể của người khác nữa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người không chỉ có phần linh hồn mà còn có thân xác. Chúa Giêsu khi rao giảng phúc âm dạy dỗ lời Đức Chúa Trời, Ngài còn chữa lành bệnh. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 35, Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu của con người, tâm linh, tình cảm lẫn thể xác. Hội thánh không chỉ quan tâm đến phần thuộc linh, nhưng cũng nên dự phần với cộng đồng qua sự cứu giúp thiết thực. Người ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng người ta nhìn thấy Ngài qua những việc làm thiết thực của chúng ta. Chính ông Gia-cơ cũng vậy. Hỡi anh em, ví thử của anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Theo thư Gia-cơ chương 2, từ câu 15 đến câu 17. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 16, từ câu 14 đến câu 18. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 145 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thêm sức tôi càng vững bền, sống vui từ.